Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, lời Chúa tin mừng Thánh Gioan mà chúng ta vừa mới nghe nói về một điểm mà các bạn trẻ nghe ngày hôm nay sẽ bảo là: ôi, đề tài xưa hơn trái đất. Đó là đề tài tình
yêu.
Vâng, đó là đề tài tình yêu. Vậy mà Chúa bảo rằng là Thầy ban cho các con một điều răn mới, chứ không phải là cũ. Nhưng mà tình yêu thì nó xưa hơn trái đất, nhưng mà có bao giờ nó cũ không? Xưa mà không cũ. Tại vì cái gì cũ, cái gì lỗi thời, người ta còn xài nữa không? Thôi cái micro này xưa quá rồi, bỏ. Micro này mới xài, sang năm micro này dở quá lại, bỏ. Cái nào hết thời là bỏ, đồ hết thời là bỏ. Đưa tối hôm qua con chuột nó vào phòng tôi nó cứ gặm gặm, tôi bực quá không có tìm đồ ra được. Tôi gọi hai đứa bảo mày vô đây mày chặn vào đầu tao, chặn vào đầu thì nó chặn vào đầu tôi, chặn vào đầu con chuột nó chạy một đầu không làm việc nó cả. Ba người mà còn thua con chuột. Nó chạy xong nó còn quay lại, nó cứ bực không chịu, bực không chịu được. Nó ngoái lại con, nó ngoái lại nó còn trêu ngươi. Mà lấy cái gì mình ném, mà ném là bể bình mà chuột không chết. Thế là nó mới moi trong góc nhà thì thấy là cái bánh. Tối đói ăn bánh để đọc sách, ai ngờ ăn chưa hết để đó chuột nó tha mất thì tìm không ra. Cuối cùng chuột nó tha thì lùi ra cái bánh, mình lùi ra trong đó có hai cái bình thuốc chuột, thuốc muỗi xịt tiêu diệt nhanh. Nó bảo là cha có xịt này cho cha không xịt nó, bảo ta không có biết, ta tưởng hết rồi. Cái nó lấy nó coi, bảo nhưng mà cha coi cái thuốc này nó còn đắt không. Nó coi nó bảo này năm 2017 cha bị 2019. Nó bảo đâu có sao đâu, thuốc chuột hết đắt nó càng ghê gớm hơn chứ nhỉ, có phải không? Đồ ăn mà quá đắt là mình ăn vô mình đau bụng, phải không? Bây giờ thuốc chuột mà quá đắt mình xịt chắc chuột nó còn chết nhanh hơn, đúng không? Tôi đâu biết đâu. Nhưng mà tôi đoán là vậy, tại vì thuốc chuột nó càng quá đắt thì nó càng độc hơn chứ, phải không? Phải không? Thì chuột nó càng chết nhanh hơn chứ, phải không? Tôi đâu biết. Thì thưa anh chị em, đã là thuốc chuột mà quá đắt mà còn nó bảo vậy thôi đi vứt đi trời, nhỡ xịt ra có sao không, bảo tao thuốc chuột thì để xịt nó chết mà bảo mày có sao không là sao, bảo lỡ nó chết, ôi trời ơi, mày xịt thì nó không chết thì xịt làm cái gì. Thưa anh chị em, thì tôi thấy rằng là ngay cả cái thuốc chuột mà quá đắt mà nó còn bảo bỏ đi thì cái gì cũ cái gì xưa cũng bỏ đi, đúng không? Không xài được thì bỏ, cũ rồi thì bỏ, xưa rồi thì bỏ. Người có vậy không? Cũng vậy thôi. Bây giờ anh chị em đang nghe tôi nói đây còn đang to tiếng mạnh miệng lắm, ít 20 năm hay 20 năm sau hay là chẳng ngày mai thôi, một cơn gió, một cơn tai biến, Chúa để đến. Anh chị em thân mến, trời Chúa ngày hôm nay hãy yên thương nhau. Còn sai không? Mời cha về hiu. Không về hiu thì con khênh về hiu. Đúng không thưa anh chị em? Cứ thật thà mà nói đi, đừng có giả dối lòng. Người mà không sai được người ta cũng còn bỏ, người ta bảo là vắt chanh bỏ vỏ mà, cái quy luật nó như vậy. Cho nên khi chúng tôi làm công việc đó là làm người tông đồ, làm người được đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì tôi thấy trước cái điều đó và chấp nhận cái điều đó. Cái gì xưa rồi thì phải chấp nhận là bỏ. Khi nào mà mình không còn sức nữa, khi nào mình không còn trí nữa, không còn suy nghĩ được nữa, thì lo rút xuống, lo tự mình bỏ hơn là để người khác bỏ. Rõ ràng như vậy. Tôi thấy có cha già đau bệnh, thế thì tôi gặp cha phó hỏi thăm, sao rồi cha xứ, sao rồi? Lại khỏe rồi. Tại vì mừng là cha xứ khỏe lại, mà vì cha xứ ở đó lâu năm quá thì người ta lâu quá người ta cũng ngán. Rồi ông cha phó thì cũng mong là cha xứ đi để mình lên làm cha xứ. Nhưng mà thấy ngày đau mừng quá, chắc là cái này về hưu, hỏi thăm sao rồi, hôm nay ngày thế này sao rồi? Lại khỏe rồi. Thấy nhiều, thấy nhìn thấy cuộc đời nó cũng nhiều cảnh cười ra nước mắt, khi vui cũng khóc, buồn tênh lại cười. Thấy cuộc đời nó là như vậy thôi, cái quy luật nó là như thế thôi thưa anh chị em. Ấy thế nhưng mà có một cái nó gọi là xưa, nó gọi là cũ, mà người ta không bỏ, người ta vẫn xài, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Ta thấy rõ ràng đó là tình yêu. Nếu mà tình yêu xưa, tại sao con kia lại cứ ngồi với thằng kia mãi thì sáng giờ vậy hả? Không chán à? Nếu mà tình yêu đó là nó hết qua đát rồi, tại sao mà cô vẫn cứ yêu cậu ấy làm cái gì vậy? Nhà thưa cha, càng sống với nhau thì con càng yêu nhau. Ta nghĩ ta phải chán chứ, thưa anh chị em. Đã bảo là xưa rồi mà, đã bảo là quá đát thì bỏ mà. Nhưng mà có cái là tình yêu thì nó vẫn cứ mới mãi hoài, thưa anh chị em. Tình yêu nó cứ mới mãi hoài. Vì thế mà để cho cái tình yêu đó được mới, thì ngày hôm nay tin mừng Chúa bảo rằng là Thầy ban cho anh em một điều răn mới. Điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Giơ cao cái quạt lên. Điều răn mới là anh em hãy mà như vậy thì vẫn chưa có gì mới. Bảo rằng yêu thương nhau, yêu thương nhau người ta vẫn nói hoài, có cái gì gọi là mới? Mới ở chỗ nào? Đố các bạn biết, ai nói đúng cho phần thưởng. Bên các tôn giáo cũng vậy, là từ bi hỷ xả yêu thương, phải không? Đúng không? Tôn giáo nào cũng vậy là yêu thương, chẳng có tôn giáo nào mà dạy là ghét nhau cả, vì ăn ngay ở lành. Nhưng mà đạo công giáo của chúng ta, Chúa nói Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Vậy thì điều răn yêu thương nhau của Chúa dạy mới ở chỗ nào? Mới ở chỗ nào? Rồi chị lên nói. Ai cứ mạnh dạn lên nói, có gì đâu mà sợ. Đúng sai đâu quan trọng. Mình hiểu sao mình nói như vậy. Đây là cái gì? Mong nói. Điều răn mới là cái gì con?
Con thưa cha là thương xót nhau ạ.
Hãy thương xót nhau. Đây tôi tặng cho chị một phần thưởng. Chả cần biết đúng sai, cứ cho phần thưởng. Sướng không? Đây là phần thưởng là cuốn Kinh Thánh nha. Đây là kể chuyện Kinh Thánh và cuốn Đạo Yêu Thương của Đức Trang Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, giới thiệu đạo công giáo cho những người khác. Rồi, mời anh bạn trẻ mãi phía dưới giơ tay. Anh bạn lên đây. Rồi. Rồi ở trên này còn ai biết cả trả lời điều răn mới là chỗ nào? Rồi mời bạn lên đây. Rồi mời bạn, hai bạn lên đây. Rồi hai bạn lên đây. Rồi Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Mới là ở chỗ nào?
Thưa cha, là mới là chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù của chúng ta nữa.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mới là yêu thương cả kẻ thù. Còn con, mới là ở chỗ nào?
Dạ con thưa cha là hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con.
Rồi cho vợ chồng phó tay thưa anh chị em. Mới là thầy ban cho các con điều đó, mới là hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con. Mà yêu thương như thầy yêu thương các con là yêu kẻ thù. Hai câu trả lời đều đúng. Câu này là một là yêu kẻ thù, và đó là tình yêu như Chúa yêu. Và nhiều cái yêu như Chúa yêu nữa mà các bạn sẽ thấy được rằng là trong 18 mối phúc thật, người các bạn sẽ thấy được rằng là những điều Chúa dạy chúng ta yêu ngược với những cái gì mà thế gian nói. Người ta thì bảo là ghét kẻ thù và yêu thân nhân, còn thầy, thầy bảo các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại các con. Chúa dạy như vậy mới là cái đó, mới là cái chỗ là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Bạn tên là gì?
Cha thưa cha, con là Doan Bautista Trương Ngọc Hoàng. Con ở như giáo xứ Ngoại Đông, giáo phận Bùi Chu.
Là sao bạn biết giáo điển tin mừng bạn đến đây?
Thưa cha, năm 2016 con và vợ con là người Tân Tòng cũng đã vào đây để cầu nguyện. Con bị căn bệnh là bác sĩ cho là con bị tâm thần phân.
Rồi một người vào đây cầu nguyện, còn anh tên là gì, ở đâu?
Dạ con là Phạm Ngọc Dần, đến từ giáo xứ Tân Bình, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lộc.
Rồi sao anh biết được giáo điển tin mừng anh đến đây?
Dạ con coi trên mạng với lại nhà mẹ con với lại anh con cũng hay nghe máy của cha. Dạ
rồi hôm nay anh đến đây đến được mấy lần?
Dạ cách đây 2 năm, 2017 con ở giáo xứ gì ở Gò Vấp á, đi một lần với mẹ con mà mẹ con không có hết bệnh.
Rồi thưa anh chị em, mà hai người bạn trẻ đến đây xin gửi tặng hai bạn mỗi bạn một bộ Kể Chuyện Kinh Thánh và Đạo Yêu Thương. Chúng ta thấy những giọt nước mắt của những người trẻ là cầu nguyện cho mẹ của mình, những người thanh niên trẻ mà ngày hôm nay các bạn đến đây được với lòng thương xót Chúa thì không phải là chuyện đơn giản. Giờ này là người ta đi ăn đi chơi, giờ này người ta đi gặp bồ gặp bạn, và bạn đến đây tặng cho bạn thêm cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây mẹ con còn không?
Dạ đang ở dưới.
Rồi đây cho gửi tặng cho mẹ con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con chào tặng cho mẹ, nó là cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ an tâm nha. Một tràng pháo tay thưa anh chị em, mời chú về chỗ. Thưa anh chị em, tự nhiên tôi thấy vui lắm. Cảm thấy là thánh lễ chiều thứ bảy dành cho những người trẻ, mà những người trẻ họ đi rất đông như thế này. Một người thì từ mãi giáo phận Bùi Chu, một người từ mãi giáo phận Đà Lạt, Bảo Lộc, còn biết bao nhiêu những bạn trẻ từ các nơi khác. Các bạn đã đến đây và các bạn nghe lời của Chúa, và các bạn nghe không phải là nghe thuộc lòng, mà các bạn nghe các bạn biết phân biệt thế nào là lời của Chúa, thế nào là lời của con người, thế nào cái nào là thật, cái nào là giả. Vì lời của Chúa nói nó không như lời của con người. Cũng nói về tình yêu, nhưng Chúa bảo mới đó là yêu như Chúa yêu, yêu như Chúa dạy. Mà như Chúa yêu là yêu cả kẻ thù. Như Chúa yêu đó là dám hiến mạng sống vì người mình yêu. Yêu như Chúa yêu đó là tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, không phải 7 lần mà đến 77 lần 7. Yêu như Chúa yêu đó là tát má bên phải thì dơ luôn má bên trái. Yêu như Chúa yêu đó là người ta bảo mình, bắt người mình đi 1 dặm thì đi 2 dặm. Cái mà đưa má bên trái cho người ta tát sau khi người ta tát má bên phải không phải là nhu nhược đâu, không phải là nhu nhược, không phải là hèn nhát đâu, nhưng mà là một cái bản lãnh dám vững mạnh để mà dám đưa đương đầu với sự dữ chứ không né tránh. Để mình lấy tình thương mà thắng hận thù, để mình lấy nhu mà mình thắng cương, để mình lấy lòng thương xót mà mình thắng sự hận thù đang đổ tràn trên họ. Anh đang tức, anh đang giận, tôi cho anh xả cơn tức đó vào tôi đi. Thay vì anh đi xả vào người khác, xả vào tôi đi. Và sau khi anh xả vào tôi đi, anh sẽ thấy rằng cái việc anh làm có đúng hay không. Anh thấy anh việc anh làm có được thật hay không. Và từ đó anh suy nghĩ lại, và anh phải biết rằng không phải là tôi không đủ sức tát lại anh hai cái đâu. Xin lỗi anh, hòn đất ném đi thì hòn chỉ ném lại, một cái răng mất đi thì cả hàm răng đền lại nha anh. Anh đừng có tưởng tôi cho anh cả môi, cả răng, cả lợi trộn chung với nhau mà làm tiết canh cho anh biết. Nhưng mà tôi không làm chuyện đó. Chứ phải tôi sợ hay phải tôi hèn nhát, nhưng tôi thực hiện đúng lời Chúa dạy tôi. Tôi yêu như là Chúa yêu tôi. Và chính cái tình yêu mạnh đó, cái sức mạnh của tình yêu đó mới chinh phục được con người gian ác. Còn nếu mình lấy gian ác thì lại chống lại gian ác, thì càng ác gian thêm mà thôi, không giải quyết được cái gì cả. Hận thù chỉ chất chồng thêm hận thù, không giải quyết được cái gì cả. Mà cái mới là ở chỗ đó, thưa anh chị em. Nhưng mà bây giờ vấn đề tôi hỏi các bạn này, làm sao biết rằng cái nào là thật, cái nào là giả? Làm sao biết, cũng nói về tình yêu, làm sao biết đâu là tình yêu thật, đâu là tình yêu giả? Làm sao biết rằng các bạn là người Công giáo thật, là người Công giáo giả? Bây giờ người ta, các bạn thấy người ta làm hàng gian, hàng nhái, hàng giả nhiều lắm, có không? Có, thậm chí mà gạo cũng còn gạo giả, có không? Gạo mà nó còn làm gạo giả đó mà. Trứng hột vịt lộn cũng còn làm hột vịt lộn giả đó mà. Còn cái gì mà nó không giả nữa thưa anh chị em? Mà nó bảo là toàn sản xuất từ Trung Quốc không ấy trời. Làm cái gì nó cũng có làm giả được hết đó. Nó là tổ sư nhái mà, cái gì nó cũng nhái được. Cho nên là có khi nhìn hàng giả mà tưởng hàng thật, rồi nhìn hàng thật chúng ta lại tưởng là giả. Vì tội của chúng ta là chúng ta luôn luôn đánh giá qua bề ngoài, đánh giá qua bề ngoài mà quên mất rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Có hai cha đến đây giải tội đều bị chặn lại hết vì không mặc áo thầy tu. Các bạn chặn lại, anh đi đâu? Đi vào đây. Đi đâu? Không được vào, cái chỗ này là khu vực hạn chế, anh không được vào. Và nhưng mà tôi cần phải vào, anh vào làm gì? Tôi vào giải tội. Bảo vậy, nhìn vẫn còn mấy anh em trật tự vẫn nghi ngờ, vậy làm sao biết là xin lỗi, làm sao biết là cha sẽ phải rút cái thẻ ra, đây là thẻ linh mục. Vì cũng có nhiều linh mục giả nữa chứ phải không, thưa anh chị em. Đó, cho nên là bây giờ cái nhiều thứ nó giả, cái gì cũng có thể giả được hết. Vậy thì làm sao biết cái nào là thật, cái nào là giả? Làm sao biết cái nào là thật, cái nào là giả? Một bà vào sách cái máy 270 bài giảng để mà đổi. Tôi nói làm sao mà đổi, đưa tôi coi coi. Bà đưa cái máy, tôi nhìn tôi bảo cái máy này không phải ở đây, máy này không phải của giáo điểm Tin Mừng, máy này là hàng giả, hàng gian, hàng dối, không có thật. Ai còn cái máy gian, máy giả, máy dối đưa tôi coi, tôi cho anh chị em so sánh hai cái là biết liền. Bảo này mua đâu? Dạ thưa cha, con mua ngoài đường. Và tôi đã nói rằng là này chỉ có ở trong giáo điểm Tin Mừng phát hành mà thôi. Đây, khi mà người ta đưa cái máy, cái hộp, thấy bốn chung quanh là nó trắng hếu. Bốn chung quanh nó trắng, nó không có cái vạch. Anh biết có mã vạch như thế này, và mã vạch này là đã được phép xuất bản của Sở Văn hóa Thông tin, và anh chị em có thể gửi đi nước ngoài hay gửi đường bưu điện được. Đó là cái dấu là đây là hàng thật, và có tem dán ở bên trong, ở cái thẻ nhớ có đóng dấu đây. Anh chị em nhìn hai cái nào giả, cái nào thật biết liền. Đây nhìn coi, bên tay phải với tay trái, tay phải với tay trái, cái nào là thật, cái nào là thật? Tay phải hay tay trái? Cái nào là giả? Đây các bạn nhìn thấy, thứ nhất là cái hình, thấy giờ hình đó là gian giả. Rồi các bạn, anh chị em nhìn bốn chung quanh nè, một bên là trắng hếu, không có khả năng làm cái gì hết. Còn đây đầy đủ mã vạch, đầy đủ địa chỉ, đầy đủ số điện thoại, đầy đủ email, đầy đủ hết thưa anh chị em. Và đằng sau cũng vậy, chúng ta nhìn đằng sau đằng sau. Anh chị em nhìn đằng sau, thấy hai cái hoàn toàn khác nhau, độ dày cũng khác nhau, to đùng. Anh chị em thấy không? Đấy, chúng ta biết là hàng giả, hàng thật là như vậy. Đây là một cái ví dụ để mình phân biệt đâu là cái thật, đâu là cái giả. Nhưng mà nếu nó làm cái hộp giống hệt như vậy, y như vậy, làm sao biết thật, biết giả? Hả? Làm sao, nó làm y cái hộp như vậy, làm sao biết thật, biết giả? Rồi, đâu anh, làm sao anh biết thật, biết giả? Làm y chang như vậy, làm sao anh biết thật, biết giả?
Con, thưa cha, con mở hộp ra, con bật lên nghe, con kiểm tra từng bài một. Thứ nhất là bài đầu tiên, xong chuyển xuống cuối luôn. Nếu mà đúng 270 bài giảng là đúng, nếu mà 50 bài giảng là sai.
120, to lên thưa anh chị em, một người biết phân biệt phải trái. Có những con người chả chúc ăn cho cái đầu óc mà chả biết phân biệt cái nào là giả, cái nào là thật, cái nào là phải, cái nào là trái. Người ta nói sai cũng cho là đúng, người ta nói đúng thì bảo là sai, người ta nói phải thì mình bảo là trái, người ta nói trái thì mình bảo là phải. Cho nên Chúa cho các bạn trẻ một cái đầu óc lý luận, dù rằng nhìn bên ngoài có thể giống nhau, nhưng tôi có thể biết cái nào là thật, cái nào là giả bằng cách là tôi thử, bằng cách tôi thử, bằng cách tôi dùng. Khi tôi cắm điện vào mà 270 bài giảng thì từ 1 đến 270 đều có, nó sẽ chạy tới 270. Còn cái ông gian này chỉ đến 20 bài, 30 bài là hết rồi. Rồi thứ hai nữa là anh chị em cắm 10 tiếng đồng hồ máy vẫn chạy, cái đồ giả cắm được 2 tiếng cái pin nó phì ra, thấy liền. Cho nên phải thử mới biết thật hay giả, phải làm mới biết thật hay giả. Còn nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở bên ngoài, chỉ nghe ở bên ngoài, không biết là thật là giả, cứ nghe người ta nói, cứ nghe người ta đồn, cứ nghe nói mà không chịu đến tận nơi để mà kiểm chứng, không chịu đến tận nơi để mục sở thị, phải nghe nói về lòng Chúa thương xót mà không đến dìm mình vào đại dương lòng thương xót, làm sao biết lòng thương xót là gì? Nghe nói về bánh xèo mà không bao giờ lấy bánh xèo mà ăn, làm sao biết bánh xèo nó quấn, nó chấm nước mắm nó ngon như thế nào? Thưa anh chị em, đây tôi hai cái thật cái giả, anh lấy cái nào? Lấy cái nào?
Con lấy cái thật ạ.
Lấy cái thật, tôi tặng anh cái thật. Coi lấy cái giả không? Vứt. Bỏ sọt rác. Đây, tặng thêm cho anh một bộ kinh thánh. Kinh thánh là thật hay giả? Lời Chúa thì không bao giờ giả được. Có những người bóp méo lời Chúa, làm cho lời Chúa trở thành giả. Khi mà họ nói lời Chúa mà họ không sống lời Chúa thì cái người nói đó là giả. Khi mà họ rao giảng lòng thương xót mà họ không sống lòng thương xót, khi mà họ làm chứng về lòng thương xót mà họ không thực sự là chứng được lòng thương xót, đấy là những cái giả. Đây, gửi tặng cho anh bộ kinh thánh nha, kể chuyện kinh thánh và đạo tình thương, cuốn sách mà của đức giám mục Nguyễn Văn Khảm, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là cuốn đạo tình thương giới thiệu đạo Công giáo cho người muốn tìm hiểu. Bây giờ đức giám mục viết cuốn sách giới thiệu đạo Công giáo cho người muốn tìm hiểu là đạo yêu thương. Thấy chưa? Thầy cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Và đức giám mục dựa vào lời của Chúa mà giới thiệu đạo Công giáo cho người ta biết là đạo yêu thương. Rồi cái anh này, anh cầm cuốn sách anh về anh đọc. Đọc. Đọc, đọc chưa?
Con chưa đọc ạ.
Rồi anh về anh đọc đi, coi như anh đọc xong rồi. Đọc xong rồi, đã xong chưa?
Con chưa.
Anh đọc xong rồi, đã xong chưa?
À, xong rồi ạ.
Tôi hỏi là đọc xong rồi, đã xong chưa? Chứ không tôi hỏi, anh bảo là đọc xong rồi là xong rồi. Tôi không nói đọc xong rồi là xong rồi, mà tôi hỏi đọc xong rồi là đã xong chưa?
Chưa xong ạ.
Còn phải gì nữa?
Ngẫm nghĩ.
Rồi gì nữa?
Loan truyền.
Rồi gì nữa?
Lòng thương xót của Chúa.
Rồi gì nữa?
Và tín thác vào Chúa.
Rồi gì nữa?
Con trông cậy vào Chúa.
Rồi gì nữa?
Trông cậy vào Thiên Chúa.
Rồi gì nữa?
vào lòng thương xót của Chúa.
Rồi gì nữa? Rồi, ai lên giúp cho bạn ấy một câu trả lời cuối cùng? Ai cho một trợ hỗ trợ? Một bạn trẻ nào lên hỗ trợ cho người bạn này? Con hỗ trợ được không? Con hỗ trợ được bạn ấy không? Rồi, con lên đây. Rồi, bạn ấy nói là đọc rồi. Tôi nói là đọc rồi xong chưa? Bạn nói chưa mà còn phải ngẫm nghĩ, rồi còn phải đi loan truyền, rồi tín thác, rồi lòng thương xót, ngẫm nghĩ, loan truyền, tín thác, vẫn chưa xong, vẫn còn một cách cuối cùng nữa, đó là
phải cầu nguyện ạ.
Cầu nguyện được rồi, đúng luôn, mà vẫn chưa xong. Cầu nguyện rồi làm gì nữa?
Phải sống ạ.
Cho một tràng pháo tay thật to lên. Đó là phải sống, phải thực hành. Phải thực hành đạo yêu thương thì người ta mới biết đạo của chúng ta là đạo yêu thương. Còn nếu không chỉ là trên giấy tờ, trên sách vở và trên lý thuyết mà thôi. Người ta đọc xong thấy lý thuyết hay lắm, giới thiệu về đạo yêu thương hay lắm, nhưng cái người đó có yêu thương hay không, đấy mới là điều quan trọng. Cho nên gọi là đạo, giới thiệu đạo Công giáo cho người muốn tìm hiểu. Người ta đọc xong, anh giới thiệu đạo Công giáo cho cô này, cô này giả vờ như là cô không đạo đi nha, giả vờ cô này cô như là không đạo đi, bây giờ anh giới thiệu, bây giờ tôi anh cầm một sách này anh tặng cho cô, giới thiệu cho cô thì cho tôi coi đây. Em ơi,
em ơi, anh tặng em quyển sách và em đọc và em xem đạo Công giáo của bên anh xem như thế nào, xem tốt hay xấu, xong em cho anh ý kiến để loan truyền lòng thương xót của Chúa.
Em cảm ơn ạ.
Rồi tiếp tục tặng tiếp.
Anh có quyển chuyện Kinh Thánh tặng cho em để về em đọc ạ.
Em cảm ơn và em sẽ đáp lại lời của anh ạ.
Tiếp tục.
Ê, anh có cái đài.
Tiếc là tiếc lắm rồi. Xót lắm rồi. Anh còn có mỗi cái đài. Anh đem là đem bán nốt cho nốt. Anh đem là đem cho nốt. Cô nàng là nàng bán cái gì?
Dạ.
Có làm nghề gì?
Con vẫn đang đi học ạ.
Anh đem là đem cho nốt. Cô nàng là nàng nữ sinh. Rình tính tang là tang tính tình. Cô mình rằng cô mình ơi, rằng có biết là biết hay chăng, rằng có biết là biết hay chăng. Đủ vẫy tay vẫy cái gì? Vẫy cái gì mà vẫy? Đây là mới lý thuyết, mới bài hát thôi. Vấn đề vẫn là phải, vấn đề là phải, vẫn là phải thực hành. Anh có nói hay, anh có hát, anh còn có mỗi cái đài. Anh đem cho nốt cho cô nàng đang học sinh, nhưng mà anh vẫn cứ cầm trong tay này thì nói. Anh cứ cầm trên tay mà đằng này nó, cô này cứ bảo anh chỉ yêu bằng cái mỏ thôi chứ không phải yêu bằng cái miệng. Cái miệng là nói, còn cái mỏ là khéo nói, rồi còn là cái mỏ. Rồi bây giờ anh bắt đầu thực hành.
Vâng, em ơi, anh có đài anh tặng em và em nghe và ngẫm nghĩ theo lòng thương xót của Chúa, theo như lời Chúa và gia cha đã dạy.
Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng nghe hết những bài giảng lòng thương xót của Chúa.
Xong chưa?
Chưa.
Vấn đề là anh chàng này. Không, bây giờ cô ấy hỏi là anh có uống rượu không? Có không?
Không ạ.
Anh có cờ bạc không?
Không.
Có. Anh có gái gú không? Anh có đi lễ không?
Có.
Cái gì cũng có, mỗi đi lễ là không. Như vậy thì tất cả những gì mà anh ấy nói có đi với cái việc anh làm không? Không. Tất cả những gì anh ấy chia sẻ có đi với gì anh ấy sống không? Không. Cho nên tất cả mới chỉ là tình yêu trên giấy tờ, trên sách vở mà thôi, chưa có đi vào trong thực hành, trong cụ thể. Người ta, và Chúa nói đây là dấu chỉ cho mọi người biết đây là người Công giáo đích thực, đây là người Kitô hữu đích thật, đây là một tông đồ lòng thương xót Chúa đích thực. Đó là người ta cứ giờ này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con, là chúng con, mạnh lên, là chúng con yêu thương nhau. Đấy, đây là cái dấu, dấu chỉ biết thật hay giả, biết là hàng hiệu hay là hàng lô. Người Công giáo, người Kitô hữu, tông đồ lòng Chúa thương xót biết được rằng đây là một người chính hiệu, đó là người này biết yêu thương nhau. Mà cái dấu chỉ anh này đã biết yêu thương nhau, ít nhất là anh đã biết chia sẻ cho người khác. Nếu mà không yêu, làm gì tặng quà cho nhau? Nếu mà không yêu, làm gì mà nói chuyện được với nhau? Nếu mà không yêu, làm gì mà còn có mỗi cái đài lại đem tặng nốt cho cô nàng học sinh? Nếu mà không yêu, anh ấy đem ra chợ trời, anh ấy bán ít ra cũng được mấy trăm ngàn, đúng không? Đúng không? Nhưng mà vì yêu, anh có yêu cô ấy không?
Con có yêu ạ.
Ôi thôi nhanh với, mới gặp mà đã yêu rồi. Mới gặp mà đã yêu rồi. Tôi nói vậy đúng không? Bạn nghe đi, tôi nói vậy đúng không? Đúng. Tại vì không phải là tình yêu của trai gái nam nữ, mà là tình yêu của
Thiên Chúa.
Cái này có vẻ đi tu được ấy. Đó là tình yêu của Thiên Chúa, nhưng tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua tình yêu của con người với
con người ạ.
Vâng, con người với con người, chứ không phải cứ nói đến tình yêu là cứ phải một nam một nữ, cứ phải một thằng một con, cứ phải một trai một gái, cứ phải một âm một dương. Chúng ta chỉ dừng lại cái cạnh tình dục, cái cạnh xác thịt, rồi chúng ta cứ cho rằng cái tình yêu đó là tình yêu xấu. Chứ xù hai đứa này mới gặp đã quen rồi, chúa tội. Thưa anh chị em, không, mà là tình yêu của con người với con người. Tình yêu ấy không phân biệt nam nữ, tình yêu ấy không phân biệt tôn giáo, tình yêu ấy không phân biệt giàu nghèo, tình yêu ấy không phân biệt là văn hóa, sắc tộc hay là bất cứ cái gì. Miễn chúng ta là con người, đều là con của cha trên trời, đều là anh em với nhau. Dù anh là người có đạo, anh có đạo không?
Con có.
Cô có đạo không?
Con có ạ.
Còn bạn nào không có đạo? Đâu? Đây, lên đây. Đây, lên đây. Chị đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Chị đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Chị đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, đây. Bạn đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi, bạn ở đâu tới?
Dạ con ở Thái Bình ạ.
À, Thái Bình, sao bạn biết thờ Công giáo mà bạn đến đây?
Dạ con có nghe cô con cũng là người đạo Phật, mà cô con ở gần đây nên cô con giới thiệu con về đây ạ.
Cô của chị đạo gì?
Cô con cũng đạo Phật ạ.
Đâu?
Cô con đây ạ.
Đây, mời cô đạo Phật lên đây. Chúng ta thấy một người đạo Phật giới thiệu cho một người đạo Phật đến với đạo Chúa, được không? Được không? Vâng, tại vì Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình thương, không có phân biệt cái gì cả. Mọi người đều là anh chị em với nhau. Cô đạo Phật, Chúa cũng vẫn thương cô như cô là người Công giáo. Cô là người Công giáo, Chúa vẫn thương cô như cô là người Tin lành. Và không hề có sự phân biệt đối xử trong này. Và cũng không hề có sự phân biệt về tôn giáo ở trong này. Vì đối với Chúa, mọi người đều là anh em. Đối với Chúa, Chúa chỉ mong ước mọi người được hạnh phúc, mọi người được cứu độ. Cô này, cô này, cô này đây. Cô đi dắp lên, đi dắp lên, đi dắp lên. Rồi. Cô tên gì?
Dạ con là Trần Thị Thủy. Con ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Rồi cô bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 47 tuổi rồi ạ.
Rồi cô làm sao cô biết về giáo điểm Tin Mừng hôm nay cô đến đây?
Dạ con có một người bạn ở rất là xa, ở bên Thụy Điển về.
Rồi.
Thế hôm nay bạn con là có chương trình là vào trong Sài Gòn. Trước hết là đến đến giáo điểm Tin Mừng. Sau đó chúng con đi du lịch. Thế nhưng mà khi lúc đã đến nơi đây rồi là chúng con không muốn đi du lịch ở đâu nữa.
Hallelujah! Hallelujah! Chưa thấy ông một người từ Thụy Điển về đến giáo điểm Tin Mừng. Mà có người bạn là người tôn giáo bạn, không phải là người Công giáo, từ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Rồi hai người rủ nhau đến giáo điểm Tin Mừng, chỉ là muốn ghé vào thăm cho biết thôi. Nhưng mà khi đến đây rồi, chính cái người không Công giáo, chính người ở ngoài Công giáo lại bảo rằng đến giáo điểm Tin Mừng này rồi thì không muốn đi du lịch ở đâu nữa. Chỉ cho mọi người biết là cái cảm tưởng của chị khi đến đây, cái gì đã lôi kéo chị đến đây để mà chị không muốn đi đâu nữa. Ông trời ông ấy cười thôi, có gì đâu mà lo. Sấm sét ông trời ông đang cười, ông đang vui, có gì đâu mà lo. Trời sập cũng như đắp mền thôi. Ở đây mưa nắng là chuyện của trời, tương tư là chuyện của bà xuống đi, bà đi xuống dưới đi. Rồi đứng lên vực đâu, té, đứng dưới đi, bà đứng dưới, bà đứng dưới. Rồi bà đứng dưới đi, đứng trên để té. Rồi, chị cho mọi người biết cảm tưởng là như thế nào.
Dạ, khi lúc đã đến đây rồi thì tự nhiên con cũng cảm thấy rất là phó thác vào lòng tin của Chúa, phó thác vào Chúa ạ.
Và chị thấy bầu khí đây như thế nào mà níu chân lại để chị phải hát bài Người ơi, người ở đừng về. Làm sao mà chị thấy được chuyện đó?
Dạ con cũng không hiểu nổi ạ. Khi lúc đã vào đến đây rồi con cũng mang rất là nhiều cảm xúc. Dạ vâng, và con cũng phó thác vào Chúa.
Vâng thưa anh chị em, người ta bảo rằng làm sao định nghĩa được tình yêu, làm sao định nghĩa được tình yêu, không biết được. Chị nói là con chỉ thấy có cái cảm xúc đó, con không hiểu tại sao. Cũng giống như là hai người yêu nhau, lỡ anh có vợ chưa?
Thưa cha con chưa.
Bố này nói mạnh quá. Cô này có chồng chưa?
Con đi học làm gì có chồng ạ?
Con này trả lời, con đi học làm gì có chồng? Tức là đứa nào đi học là không có chồng à? Thế chị em, nếu mà sau này ví dụ Chúa mà cho hai người gặp nhau rồi quen nhau, rồi hỏi rằng tại sao anh yêu cô này, tại sao cô này yêu anh ấy, có biết được tại sao không? Không biết được. Không biết được là tại sao, làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó chiếm hồn ta một buổi chiều bằng những cơn gió nhẹ gì đó, lưu siêu gì đó đại khái. Không ai cắt nghĩa được tình yêu, nhưng mà cảm nhận được tình yêu. Giống như cô này, cô là người ngoại đạo, cô chưa biết Chúa, nhưng mà hôm nay cô đến với Chúa và cô đã cảm nhận được là Chúa là như thế nào qua bầu khí của anh chị em ở đây. Cô cảm nhận được Chúa là như thế nào khi cô ấy nói rằng con đến đây con tín thác vào Chúa. Cô ấy cảm nhận được Chúa níu kéo và Chúa dễ thương như thế nào qua việc mà con đến đây, không, chúng con không còn muốn đi du lịch ở đâu khác nữa. Đấy, về sau mà nếu mà hai người mà có yêu thương nhau, nếu có nên duyên vợ chồng, tôi có hỏi bạn rằng là tại sao bạn yêu cái anh chàng này mà không yêu cái anh chàng kia dưới kia đẹp trai hơn kìa, trẻ hơn kìa. Thấy không? Đó, thấy không? Thì bạn sẽ bảo là dạ thưa cha con không biết, đó là tiếng nói của trái tim. Chứ lý thì bảo là anh này già, lý thì bảo anh này nghèo, lý thì bảo rằng anh này luôn đi, đại khái vậy đi hả? Còn kia thì Lý thì bảo anh này cao, anh này trẻ, anh này đẹp trai, nhưng mà lại không lấy thằng cao thằng trẻ đẹp trai mà lại lấy anh già anh lùn anh này. Đó là tiếng nói của trái tim của tình yêu. Cho nên yêu rồi, Augustino bảo rằng cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Anh chị em đến đây cũng vậy, nếu mà không vì tình yêu anh chị em không đến đây, nếu mà không vì tình yêu có đến đây cũng không có chịu nổi vì nắng, vì nóng, vì chật, vì thiếu thốn điện nước đủ thứ. Nhưng mà vì tình yêu cho nên người ta yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông
cũng lội,
mấy đèo
cũng qua.
Ôm việc bố này nhanh quá. Phấn khởi lắm rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mình có tình yêu nó là như vậy, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Vậy thì người ta sẽ hỏi anh chị em là tại sao anh chị em đến đây? Là vì yêu. Trả lời cho người ta, tất cả là vì
yêu.
Tại sao anh chị em đến đây? Tất cả là vì
yêu.
Tại sao xa xôi cảnh ngất cách trở mà vẫn đến đây? Là vì
yêu.
Tại sao mà nắng nôi mà vẫn chịu được đến đây? Là vì
yêu.
Tại sao mương lụt ướt rồi lầy lội mà vẫn đến đây? Tất cả là vì
yêu.
Rồi mưa gió nắng nôi mà vẫn đến đây và hy sinh thời giờ sức khỏe ngay cả tiền bạc nữa mà vẫn đến với lòng thương xót Chúa, tất cả là vì
yêu.
Tất cả là vì
yêu.
Tất cả là vì
yêu.
Rồi tôi tặng cho mỗi anh chị em đến đây là vì yêu. Các bạn đã gửi tặng cho những người đến đây mỗi người một bộ kinh thánh nha. Xin gửi tặng cho người bạn ở Quảng Ninh. Rồi, xin một cái đài được không ạ? Được chứ sao lại không được. Đây, gửi tặng cho chị, bạn nha. Rồi, xin các bạn lấy ra giùm cha bộ kinh thánh để gửi tặng cho tất cả những anh chị em đến đây nha. Đây, gửi tặng cho chị. Rồi, ai chưa có đài? Những người nào chưa có đài? Con chưa có đài. Đây, gửi tặng cho cái đài. Chưa có đài, gửi tặng cho cái đài. Chưa có đài, gửi tặng cho bạn cái đài. Chưa có đài, gửi tặng cho bạn cái đài. Để sách ra mà đi. Để sách ra. Rồi, rồi mời bạn ai có đài có sách rồi đi xuống. Bạn có sách chưa? Rồi, bạn có thể đi xuống được rồi. Còn ông này muốn cái gì? Trò hết rồi, đứng không? Đây, đã lên, tặng sách đi mà lên. Để đài đi con. Để đài đi, để đài đây. Để sách tặng sách trước đi. Đấy. Mới gần bộ mà lên. Rồi, rồi. Cũng cho cô trẻ kìa. Rồi, ai chưa có, con chưa có phải không? Rồi, đây cái đài, rồi đi xuống, rồi đi xuống con. Rồi đi xuống, đi xuống, đi xuống. Bà có đài chưa? Đây. Có đài chưa? Có chưa?
Có mà mượn đứa cháu á.
Có mà mượn đứa cháu ở đây. Có chưa?
Chưa.
Chưa, rồi, xin mời bà về chỗ. Rồi, có chưa? Có rồi. Đâu rồi, rồi đi về chỗ. Rồi đi về chỗ, ai chưa có đài? Đây.
Cảm ơn cha.
Thôi, thôi, đi về chỗ, về chỗ, về chỗ, về chỗ, về chỗ, về chỗ, rồi, về chỗ. Rồi, 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 đi về chỗ, về chỗ, về chỗ. Rồi, đây, cái đài. Đây, về cho ông chồng. Ngoại đạo. Rồi đây cho quyển sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để biết lần chuỗi đọc kinh. Rồi về chỗ con. Rồi. Còn đài không? Hết đài luôn rồi hả? Con có đạo không? Không có đạo. Rồi đây tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi phấn khởi lắm. Rồi rồi. Rồi đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi đi xuống, đi xuống. Rồi hai người. Rồi rồi, đi xuống, xuống, xuống. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi. Rồi bây giờ vẫn tiếp tục thực hiện dưới đàn yêu thương. Dưới đàn yêu thương đấy là tình yêu mà không có việc làm. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mạnh lên, đức tin không việc làm là đức tin chết. Tình yêu không có việc làm cũng là tình yêu chết. Vì thế mà chúng ta ai cũng không muốn chết. Vì thế tình yêu phải có việc làm. Đừng có yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Thánh Gioan Tông Đồ bảo các con đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, mà hãy yêu bằng trái tim chân thật và bằng việc làm. Đâu bé nào có muốn tình yêu đâu, lên đây cha. Thưa anh chị em, đây là những người mà yêu bằng việc làm, ngay từ bé đã biết thể hiện tình yêu đó rồi. Một bé lên đây, con đứng lên đây. Hai bé rồi, con đứng lên đây. Ba bé, còn ai nữa, còn bé nào nữa muốn thể hiện tình yêu bằng việc làm, lên đây. Rồi rồi, đưa luôn không cần nói. Đây, cha tặng cho con bé một cái móc khóa nha. Đây, tặng cho con. Con tên gì?
Con tên Nguyễn Đình Minh Hoàng.
Con có gì đây?
Con có con heo để cho các bạn nghèo.
Rồi, con heo cho các bạn nghèo con.
Con tên là Na Phương.
Na Phương mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con có đi tu không?
Dạ, thưa cha, khi nào chú trả thì con đây.
Rồi, con có gì đây?
Con có con heo để cho các bạn nghèo.
Rồi, bé giỏi quá rồi, chú con đem heo lại kia. Đây, cho tặng cho mỗi bé một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây, cho bé nào Chúa chọn này con đi. Rồi, giỏi quá. Rồi, ba con lại đi. Lại để heo chỗ chân Chúa đó, chân Đức Mẹ. Để ngay chân Đức Mẹ giùm cha. Cho hai con heo và hai bên chân Đức Mẹ đó. Rồi, lên đây con, bé, lên đây con. Rồi, lên để lên chân Đức Mẹ. Lên trên. À, rồi con, cảm ơn con. Rồi, đây con lại tặng món quà cho con. Tặng cho bạn. Để trên Đức Mẹ đó, mấy heo để trên chân Đức Mẹ hết đi. Rồi, chị lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta đạo cụ tình yêu là biết cho đi và biết đón nhận. Những người đến đây đã biết cho đi vì yêu mà anh chị em đã cho đi thời gian. Vì yêu mà anh chị em cho đi cả công sức của anh chị em, công ăn việc làm của anh chị em, nhất là các bạn trẻ, cho đi những buổi hẹn hò chiều thứ bảy, cho đi những buổi nhậu chiều thứ bảy, cho đi những chuyến du lịch, những chuyến đi chơi, karaoke, vân vân chiều thứ bảy để các bạn đến với Chúa. Và có những em thiếu nhi đã cho đi những đồng tiền để dành là những con heo đất cho những người nghèo. Và chúng ta cũng sẽ cho đi những chiếc xe lăn lòng Chúa thương xót là những món quà để tặng cho những người bại liệt không có điều kiện để sắm được những chiếc xe. Đây là một bé nữa, con tên gì?
Người Quốc Triệu.
Triệu có cái gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, cảm ơn con để lại kia dùng cho cha. Đấy, cứ như thế chúng ta tập cho con mình, các bạn tập cho con của các bạn, em cháu của các bạn là biết yêu thương bằng việc làm ngay từ lúc còn nhỏ, để lớn lên các em không trở thành những con người ích kỷ, không trở thành những con người chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi, không biết chia sẻ với những người nghèo khác. Rồi, bé mấy tuổi?
Cháu được tuổi rưỡi ạ.
Rồi, tuổi rưỡi, rồi lại con cho con vào dưới chân Chúa, con heo á, dưới chân Chúa. Tuổi rưỡi nó chả biết nói, nhưng mà nó biết nghĩ, nó biết nhìn và nó ghi nhận những cái gì mà mẹ nó làm bằng những hành động yêu thương đó. Con cho mày biết con tên gì?
Con tên Nghiêm Thị Hồng.
Hả?
Nghiêm Thị Hồng.
Nghiêm Thị Hồng, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 47 ạ.
47 tuổi, con ở đâu?
Con ở miền Bắc ạ.
Rồi, đây là ai?
Đây là con ạ.
Gì?
Nguyễn Thị Hằng ạ. Cháu 13 tuổi.
Bị bệnh gì?
Bị lão cha.
Bị từ bao giờ?
Con bị từ hồi bé.
Lúc sinh ra luôn.
Không, được 1 tuổi cho bị.
Vâng, một người mẹ bà chị được mấy đứa con?
Con được 2 ạ.
Đứa kia
cháu đã chồng rồi ạ. Vâng. Bố cháu thì đi vợ 2 rồi. Vâng.
Bố nó tức là chồng chị hả?
Vâng.
Vâng, tức là chị có 2 người con. Đứa con gái lớn thì đi lấy chồng, còn người chồng của chị ấy thì lại đi lấy người vợ 2, bỏ lại chị ấy nuôi đứa con gái. Đây là con gái phải không? Vâng, bị bại não từ 5 lên 1 tuổi, bây giờ là cháu là 13 tuổi. Anh ấy bỏ lúc mà cháu được mấy tuổi?
Cháu được 10 tuổi, 8 tuổi.
8 tuổi thì anh ấy bỏ chị, anh đi lấy người khác. Bây chị sống bằng cách nào?
Con đi chợ để nuôi cháu ạ.
Vâng. Và sao chị biết giáo điểm tin mừng này chị đến đây?
Con mấy người ở làng con xóm con ạ, nhưng con tin thác vào Chúa để Chúa cứu cho con. Thế ai mà con được khổ?
Vâng, thưa anh chị em, những giọt nước mắt của những người mẹ, của những người vợ mà đáng lẽ ra vợ chồng phải cùng chung vui và chia buồn với nhau. Lúc vui, lúc gian, lúc khổ đều có nhau như lời thầy hứa với nhau khi mà cưới nhau. Chị có đạo không?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, với đạo Công giáo thì bí tích hôn phối nối kết hai người, người vợ và người chồng hứa chung thủy với nhau cho đến trọn đời, dù gì vẫn cứ phải sống bên nhau. Nhưng với những tôn giáo khác thì chúng tôi không biết. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, trong chuyện vợ chồng, trong hôn thú thì hai người phải cam kết với nhau là phải chung thủy với nhau, không được phép, luật pháp cũng không cho phép người chồng đi lấy người khác, đúng không? Và cũng không cho người vợ đi lấy người khác khi người ta còn sống như thế. Và như thế thì hôn nhân đời sống gia đình mới bền chặt được. Chứ còn nếu mà cứ vui thì ở, buồn đi thì đời sống gia đình nó bị tan nát. Mà gia đình là nền tảng của xã hội, mà nền tảng đó nát thì xã hội cũng tan. Và gia đình cũng là tế bào quan trọng nhất của giáo hội, mà cái tế bào đó bị ung thư thì cả thân thể của giáo hội cũng sẽ bị ung thư theo. Vì thế mà hôm nay chị đến đây, chúng tôi xin được chia sẻ với chị và gửi tặng chị chiếc xe của lòng Chúa thương xót, để chị không phải ẵm cháu nữa mà chị có thể đẩy cháu đi trên chiếc xe lòng thương xót. Và xin gửi tặng cho chị cái máy 270 bài giảng để chị nghe nha. Rồi chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa chúc lành và chữa lành cho chị và cho con của chị. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và ta hát và cầu nguyện với bài hát Tình yêu đắp đền tình yêu. Làm sao ta có thể yêu người khác được nếu ta không đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa? Ta đắp đền tình yêu Thiên Chúa làm sao được, vì Thiên Chúa là tình yêu. Mình đắp đền tình yêu ấy bằng cách là yêu thương người khác như Chúa yêu. Ta đắp đền tình yêu đó bằng cách là yêu thương anh em mình như là Chúa yêu. Ta đắp đền tình yêu đó bằng cách là thực hành lòng thương xót như Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình, đó là ta đáp đền tình yêu lòng thương xót của Chúa cho mỗi người chúng ta.
Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.